Thần tọa, chương 1467, xuất phát 2, góc truyện audio.com, loại năng lực này thì huyết lãnh tụ cũng có, nhưng mà hắn cũng không có áp dụng phương thức này, nguyên nhân rất đơn giản, năng lực nạp tu di tại giới tử phải trả giá và gánh nặng thật lớn, cho nên tiêu hao cũng thật lớn. Cân nhắc một chút hải thần mộ địa chỉ mới diễn ra, tùy thời khả năng phải đối mặt với các loại nguy hiểm thì huyết lãnh tụ áp dụng phương thức bảo thủ nhất. Tiểu động thiên pháp khí có thể cách ly bản thân mình, đem năng lượng tiêu hao giảm bớt tới thấp nhất, tiết kiệm chân khí, dùng ứng phó khả năng xảy ra tình huống khi tiến vào hải thần mộ địa. Cũng không phải mỗi người đều có thể như Lâm Hy, có được rất nhiều chân khí tiêu xài liên tục không ngừng. Người có ý kiến gì không? Thị huyết lãnh tụ nói, tuy địa vị của hải ngoại thập phái không bằng đại tông phái lục địa, nhưng mà chung quanh đám trưởng giáo và cung chủ kia không thiếu cao thủ. Nếu như đi quá gần sẽ bị chúng phát hiện. Ta lần trước đã bị đảo chủ Tam Tiên Đảo phát hiện, hôm nay lần này còn bị nàng phát hiện thì chỉ sợ xấu hổ không tìm nơi nào mà trốn đây. Cường giả đều chú trọng mặt mũi, thể diện không còn thì không đẹp mặt chút nào. Nếu như hai lần bị một nữ nhân bắt được, dù là thị huyết lãnh tụ cũng mất mặt. Đến lúc đó hắn sẽ ngượng ngừng không dám tương kiến. Lâm Hy trầm mặc không nói gì. Chỉ chốc lát sau thị huyết lãnh tụ cũng cảm giác được khí thức của Lâm Hy, khí đã đi tới trước. Môi hắn động động cũng không có nhiều lời. Lâm Hy khác với hắn, hắn và đảo chủ Tam Tiên Đảo chạm mặt qua, không nên tương kiến, nhưng Lâm Hy không có kiêng kỵ như vậy. Lâm Hy tiến gần đám người đang đi vào kia, ông, trong tích tắc đám người kia đi vào bên trong, đột nhiên hào quang lóe lên, tên trưởng lão tiên mẫu cung đã đi vào trong, ánh mắt có chút ngốc trệ, Lâm Hy cũng thuận thế theo vào. Sau khi đạt tới tiên đạo cửu trọng tiên đế thì Lâm Hy dùng khôi lỗi đại tiên thuật đã đạt tới đỉnh, đối phó một tên trưởng lão hải ngoại thập phái chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hắn cũng thuận lợi đi vào trong triều tịch cuồng bạo. Quả nhiên lợi hại, thị huyết lãnh tụ ở bên ngoài nhìn thấy thì khen thầm. Lâm Hy có khôi lỗi đại tiên thuật hắn đã biết sớm, nhưng mà không nghĩ tới lại đạt tới mức này. Lúc này người chung quanh không có ai phát giác. Soạt, nhưng mà trong nháy mắt Lâm Hy đã khống chế được trưởng lão tiên mẫu cung và rời khỏi hải chi xâm lâm, xuất hiện ở vị trí của thị huyết lãnh tụ. Thị huyết lãnh tụ hiểu ý, co rút tiểu động thiên pháp khí lại cũng chui vào trong cơ thể tên trưởng lão này. Trong mắt những người khác, trưởng lão tiên mẫu cung chỉ đi tuần tra ngoại vi một vòng, cũng không có người nào nhìn ra khác thường. Khôi lỗi đại tiên thuật quả nhiên lợi hại, Lâm Hy, người đúng là khiến người ta hâm mộ, ta lúc đầu nếu có môn đạo pháp này, đã sớm xác minh bí mật của hải thần mộ địa rồi. Thị huyết lãnh tụ cười nói, chỉ nhìn Lâm Hy ra tay, bản năng chiến đấu, trực giác và phương diện nắm chuẩn thời cơ đã so được với cự phách bá chủ của tiên đạo đại thế giới rồi. Ngẫu nhiên đoạt được a. Đối với tán thưởng của thị huyết lãnh tụ, Lâm Hy chỉ cười cười, rất nhanh khống chế tên trưởng lão tiên mẫu cung xoay người lại, xuyên qua rừng cây trùng trùng điệp điệp bước vào sâu trong hải chi mộ địa. Chung quanh hải chi mộ địa chính là một đám quái vật biển và các cường giả. Những động vật biển này da ngâm đen, cứng rắn như sắt, phát ra hào quang. Góc truyện audio.com, cũng giống như kim loại, trên người của chúng tỏa ra khí thế bàng bạc. Khí tức bạo ngược hung lệ che khuất bầu trời, coi trời bằng vung, cơ hồ có thể so sánh với cường giả nguyên thần và tiên đế. Là động vật biển trấn phái của hải ngoại thập phái, Lâm Hy nhìn từng đạo bóng tối trên đỉnh đầu, trong nội tâm hiện ra ý niệm này. Hải chi phần mộ có vách tường vặn vẹo, thời không vặn vẹo đáng sợ, có thể vặn vẹo, hỗn loạn tinh thần, thần trí của người ta, động vật biển bình thường căn bản không thể thừa nhận nổi. Động vật biển có thể xuất hiện ở đây, toàn bộ đều là động vật biển hải ngoại thập phái kinh doanh mấy ngàn năm mới bắt được. Nguyên thần, yêu đế mới có thể không bị những phong bạo này ảnh hưởng. Giờ khắc này trên lưng của những con động vật biển này đang chờ theo những bóng người. Khí tức mỗi người bàng bạc chấn động hàng tỷ hư không, hai mắt khép hờ hiện ra hào quang sáng ngời. Đối diện mấy trưởng giáo, công chủ, Lâm Hy cùng thị huyết lãnh tụ cũng có cảm giác nín thở. Tuy lực ảnh hưởng của hải ngoại thập phái không bằng Thái Nguyên, Đầu Xuất, Thần Tiêu là thập đại tông phái, nhưng mà tu vi của những cung chủ trưởng giáo này vẫn vô cùng cường đại, đều là cao thủ siêu cấp của tiên đạo. Đảo chủ Tam Tiên Đảo đã tiến vào mộ địa, chúng ta cũng nhanh vào đi. Thời gian triều tịch có hạn, chúng ta phải trước khi triều tịch chấm dứt đi vào bên trong. Lúc này một đám người đang niệm pháp chú ở ngay cửa ra vào. Trong lúc nhất thời Lâm Hy nhíu mày lại, động vật biển còn dễ nói nhưng mà pháp chú đi vào thì khó khăn. Lâm Hy bên này đang suy tư, bên kia có một đạo thân ảnh chú ý tới bên này, ánh mắt khẽ động, lập tức bước tới. Nguyên Trương trưởng lão, ngươi tới đây làm cái gì? Cung chủ không phải bảo ngươi thủ ở ngoại vi sao? Vì sao ngươi chạy tới đây? Một giọng nói vang lên bên tai. Lâm Hy bỗng nhiên cả kinh, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua người trước mặt. Nữ nhân này tuổi chừng 30, ăn mặc đạo bào tiên mẫu phái, tóc mây châm cài, khuôn mặt như vẽ, nhưng ánh mắt cực kỳ lăng lệ ác liệt. Lâm Hy dò xét nàng thì mỹ phụ này dùng ánh mắt cổ quái nhìn qua Lâm Hy, sâu trong mắt hiện ra ánh sáng như kiếm. Tiên mẫu phái có quy củ nghiêm khắc, Lâm Hy khống chế lão giả này chỉ là trưởng lão bên ngoài, không thể tiến vào đây. Đặc biệt là Lâm Hy vừa mới nhìn vào đám người vừa đi vào thì sinh lòng nghi ngờ. Phượng Thức Thánh Cô, ngươi lo ngại. Nguyên Trương trưởng lão cười nhạt một tiếng, chấn định tự nhiên. Ta đến nơi đây chỉ là nhìn một chút, thuận tiện hỏi một chút, ngươi có từng thấy qua loại vật này chưa? Nói xong tiến lên vài bước bắt lấy tay của nữ nhân kia. Ngươi, Phượng Thức Thánh Cô kinh hãi, chân mày lá liễu dựng lên, muốn tức giận nhưng mà một đạo tinh thần kỳ dị ầm ầm bộc phát từ cổ tay truyền vào người của nàng, lúc này nàng ánh mắt rủ xuống. Ta, không có chuyện gì, ta biết rõ, không cần thiết phải báo cáo công chủ, nàng kia nói ra, vậy thì thuộc hạ xin cáo lui trước, Nguyên Trương trưởng lão nói xong thi lễ, xoay người lại lui ra ngoài. Phượng Thức Thánh Cô ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, ước chừng một lát trong mắt mới khôi phục thần thái, nhưng mà vẫn mê hoặc như trước. Cái này, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phượng Thức Thánh Mẫu nhìn qua chung quanh, ngây ngốc một chút, ẩn ẩn có chút không đúng, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì không thấy gì. Tính toán, nên chuẩn bị đi vào, xoay người lại và rời đi, cách chương.